Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong hai ngày 10 và 11 tháng 11, 2014, Bắc Kinh đón tiếp hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Đây cũng sẽ là dịp để lãnh đạo các nước tham gia đàm phán về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP gặp nhau để bàn về hiệp định này. Hoa Kỳ và toàn bộ 11 quốc gia khác tham gia đàm phán TPP, trong đó có Việt Nam, đều là thành viên của diễn đàn APEC. Thế nhưng theo lời đại diện thương mại của Mỹ Michael Fordman tuyên bố ngày 31 tháng 10 vừa qua, không có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về TPP ngay trong cuộc họp thượng đỉnh APEC kỳ này. Phát ngôn viên của Nhà Trắng George Earnest ngày 3 tháng 11 vừa qua cũng đã tuyên bố Washington không dự trù sẽ có bước đột phá nào về đàm phán TPP, nhưng chuyến công du châu Á của Tổng thống Barack Obama trong tuần này để dự thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh, thượng đỉnh nhóm G20 ở Úc và thượng đỉnh Đông Á ở Miến Điện. Trước đó, trong một cuộc họp kéo dài 3 ngày và kết thúc ngày 27 tháng 10 tại Sydney, Úc, các bộ trưởng những nước đàm phán TPP đã không đạt được thỏa thuận nào nhằm kết thúc nhanh chóng đàm phán. Điều đó cho thấy là không dễ gì xóa được những bất đồng còn cản trở con đường tiến tới hình thành một khối tự do mậu dịch chiếm tới 40% tổng sản phẩm nội địa GDP của toàn cầu. Tuy có đến 12 nước tham gia đàm phán, nhưng chỉ riêng Hoa Kỳ và Nhật Bản đã chiếm tới 80% GDP của toàn khối mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương. Cho nên, thành công của đàm phán tùy thuộc phần lớn vào những thương lượng mặc cả giữa hai cường quốc kinh tế này. Ấy là chưa kể đàm phán TPP còn phụ thuộc vào tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ, cụ thể là tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sau cuộc bầu cử giữa kỳ tuần qua. Riêng đối với Việt Nam thì gây go nhất có lẽ là đàm phán với Hoa Kỳ. Khi tiếp đại diện thương mại Mỹ Michael Fordman ngày 21 tháng 10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tuyên bố là Việt Nam quyết tâm đàm phán thành công với Hoa Kỳ cho dù có một số vấn đề khó khăn. Nhưng ông cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ cũng như các nước tham gia TPP cần quan tâm đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước để có sự linh hoạt cho các nước thích ứng với các tiêu chuẩn cao khi tham gia TPP. Tuyên bố này cho thấy là Hà Nội muốn Washington tỏ ra linh hoạt, không bắt ép Việt Nam phải tuân thủ toàn bộ các điều kiện để gia nhập TPP, chẳng hạn như trên vấn đề quyền của người lao động được thành lập công đoàn độc lập, một điều mà chắc chắn là chính quyền Hà Nội sẽ không bao giờ chấp nhận. Trong một bài viết đăng trên trang web cá nhân, ông Nguyễn Đình Lương, nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ BTA, đã lưu ý rằng trong đàm phán TPP, Hoa Kỳ đưa ra những đòi hỏi cao hơn nhiều so với những hiệp định tự do mậu dịch mà Việt Nam đã ký với các nước khác. Theo ông Nguyễn Đình Lương, những đòi hỏi đó là tháo gỡ hết mọi rào cản thương mại, tự do hóa tối đa các hoạt động đầu tư, dịch vụ, yêu cầu cao về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường và cả những vấn đề nhạy cảm đối với Việt Nam như bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, vấn đề doanh nghiệp nhà nước hay vấn đề quyền lập hội. Ông Nguyễn Đình Lương cho rằng, không có một hệ thống pháp luật và môi trường kinh doanh phù hợp với TPP thì không thể nào khai thác được lợi thế của TPP. Thế mà ở Việt Nam hiện nay, cơ chế xin cho vẫn còn tồn tại khắp nơi, tư duy và cung cách làm ăn của thời bao cấp vẫn còn nặng nề, công cuộc cổ phần hóa thì quá chậm, nạn tham nhũng thì đã trở thành căn bệnh nan y. Cho nên ông đề nghị là Việt Nam phải dọn nhà cho sạch trước khi vào TPP. Việc gia nhập khối đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ mang lại những mối lợi nào cũng như đặt ra những thách thức nào cho Việt Nam? Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết thì theo nhận định của ông, các cuộc đàm phán trong khuôn khổ hiệp định TPP khi nào thì có thể hoàn tất, tức là khi nào các nước tham gia đàm phán sẽ có thể đạt được thỏa thuận để thành lập khối tự do mậu dịch này ạ?
Theo những nguồn tin chính thức được công bố trên báo chí thì cả phía Việt Nam lẫn phía Hoa Kỳ đều tỏ rõ quyết tâm muốn đàm phán và kết thúc tiến tới ký kết Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP vào đầu năm 2015. Những khó khăn của cái nội dung đàm phán thì vẫn đang còn ở phía trước. Và một vấn đề nữa là Nhật Bản có thái độ đàm phán rất là gay gắt, và Nhật Bản dường như muốn có cái dấu ấn của mình, muốn cùng với lại Hoa Kỳ xác định các luật chơi cũng như là các cái quy tắc thương mại trong thế kỷ thứ 21 ở trong cái khuôn khổ hiệp định TPP này. Cho nên những thông tin mà tôi nhận được thì khó khăn hiện nay là chủ yếu ở chỗ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ có thống nhất được với nhau hay không.
Như vậy thì theo nhận xét của ông, hiện nay Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào trước ngưỡng cửa bước vào cái hiệp định TPP này ạ?
Cái điều đáng mừng đó là các lãnh đạo Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm tham gia hiệp định TPP, bởi vì đây là một hiệp định thương mại kiểu mới với các cái yêu cầu rất cao và đòi hỏi các cái cải cách đáng kể. Trong số 12 nước tham gia thì cái khoảng cách giữa các yêu cầu đề ra và Việt Nam là lớn nhất. Tuy vậy thì theo như những thông tin mà giới đàm phán của hai bên cho biết thì hiện nay vẫn đang đàm phán về một loạt các vấn đề. Ví dụ như là vấn đề quyền của người lao động được thành lập công đoàn, hay là vấn đề xuất xứ của hàng hóa, đặc biệt là trong dệt may và da giày. Có một nguyên tắc mà Hoa Kỳ đã nêu lên, tức là các nguyên vật liệu trong hàng dệt may từ sợi trở lên thì phải có 70% hàm lượng TPP, và điều này đòi hỏi Việt Nam phải có nỗ lực rất lớn. Ngoài ra những cái vấn đề khác như là vấn đề về doanh nghiệp nhà nước, như là vấn đề về đấu thầu, về mua sắm chính phủ, và những vấn đề về sở hữu trí tuệ, ngay cả những vấn đề về môi trường cũng đòi hỏi có cái nỗ lực rất lớn của hai bên.
Thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thì ông có nhắc tới một cái yêu cầu của TPP, nhất là của Mỹ đối với Việt Nam, đó là quyền của người lao động ở Việt Nam được thành lập công đoàn. Theo ông biết thì liệu chính phủ Hà Nội có sẵn sàng chấp nhận làm theo yêu cầu này hay không ạ? Tức là chấp nhận cho hình thành các công đoàn độc lập ở Việt Nam ạ?
Theo như tôi biết thì cho đến nay là phía Việt Nam chưa sẵn sàng chấp nhận cái khoản mục này. Và tôi nghĩ rằng khoảng cách của hai bên còn khá xa. Phía Việt Nam thì muốn viện dẫn một số tiền lệ của Hoa Kỳ đối với một số nước khác là đã không vận dụng cái điều khoản này trong một vài cái hiệp định thương mại tự do của thế hệ trước. Thì tôi không rõ rằng hiện nay tiến độ của quá trình đàm phán về vấn đề này có đi đến một cái sự xích gần lại giữa quan điểm của hai bên hay chưa.
Nhưng mà theo ông thì vì sao là chính quyền Việt Nam vẫn còn ngần ngại trong cái việc cho thành lập công đoàn độc lập ạ?
Hiện nay thì Việt Nam chỉ có một Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì hoạt động dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy cho nên là việc hình thành các cái tổ chức công đoàn ngay ở cấp cơ sở thôi thì hoàn toàn không phù hợp với lại cái mô hình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay. Và có lẽ đây là một trong những vấn đề có tính nguyên tắc. Nó liên quan đến cái việc cho đến hiện nay Việt Nam cũng vẫn chưa thừa nhận xã hội dân sự. Cho nên tôi nghĩ rằng đây không phải là một vấn đề dễ dàng.
Vâng, thưa ông, thì bên cạnh đó có cái yêu cầu là Việt Nam phải đẩy mạnh cải tổ các doanh nghiệp nhà nước. Liệu Việt Nam khi mà vào TPP có được chuẩn bị sẵn sàng để mà các doanh nghiệp nhà nước có thể cạnh tranh với lại các công ty nước ngoài hay không ạ?
Thì quy định của TPP về doanh nghiệp nhà nước không có hạn chế cái số lượng và quy mô của doanh nghiệp nhà nước. Tuy vậy thì cái đòi hỏi của TPP là các doanh nghiệp nhà nước phải được hoạt động cạnh tranh một cách bình đẳng và công khai minh bạch, và hoàn toàn không có cái sự trợ cấp nào đối với doanh nghiệp nhà nước. Và trong TPP thì nó lại khác với lại Tổ chức Thương mại Thế giới, là Tổ chức Thương mại Thế giới không có cái quy chế giám sát và cũng không có cái bộ máy để thực thi cái việc giám sát đó. Trong khi đó thì TPP có cái quy chế, tức là các doanh nghiệp thành viên của các nước TPP Nếu phát hiện ra có sự vi phạm thì có thể kiện và đưa cái vụ việc đó ra tòa. Và vì vậy cho nên như tôi hiểu thì về vấn đề doanh nghiệp nhà nước, hiện nay không phải chỉ có mình Việt Nam mà còn có một số nước khác nữa như Malaysia có chính sách đối với lại Bumiputra cũng đang chưa thống nhất được với lại Hoa Kỳ.
Thưa tiến sĩ Lê Anh Doanh, thì nếu Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu của Hiệp định TPP để gia nhập khối tự do mậu dịch này, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ hưởng được những mối lợi nào ạ?
Theo tính toán của các chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài, thì Việt Nam là cái nước có được lợi thế lớn nhất nếu như gia nhập TPP. Vì như chúng ta có thể thấy, trong 10 nước ASEAN, thì Việt Nam phải cạnh tranh với hầu hết các nước thành viên, như là về gạo thì đối với Thái Lan, về dệt may và da giày thì đối với Campuchia, về điện tử thì đối với Malaysia, rồi thì vân vân. Thế nhưng nếu như gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP thì nền kinh tế Việt Nam được bổ sung cho các nền kinh tế khác và ít phải cạnh tranh hơn. Thái Lan không phải là thành viên của TPP, cho nên gạo của Thái Lan xuất sang các nước thành viên TPP sẽ vẫn chịu thuế, và vì vậy cho nên là việc xuất khẩu của Việt Nam sẽ thuận lợi hơn. Qua các tính toán thì việc xuất khẩu của hàng dệt may, của da giày, của một số nông sản khác của Việt Nam mà Việt Nam có lợi thế như là cà phê, như là hồ tiêu, như là cao su, thì là Việt Nam có cái lợi thế và có khả năng tăng xuất khẩu, tạo thêm công ăn việc làm và thu hút được đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hiện nay đã bắt đầu có một cái làn sóng đầu tư nước ngoài từ nhiều nước muốn đầu tư vào cái lĩnh vực dệt may nhuộm để đón trước việc ký kết hiệp định TPP. Và tôi nghĩ rằng việc gia nhập TPP là một quyết định chiến lược đúng đắn và sáng suốt của Việt Nam.
Vâng, theo ông thì với cái việc gia nhập TPP, tức là cái khối thương mại đứng đầu là Hoa Kỳ, thì liệu nền kinh tế Việt Nam có thể thoát dần khỏi cái sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng ngoài cái lợi ích thuần túy về kinh tế, thì rõ ràng gia nhập TPP có một lợi ích địa chiến lược. Bởi vì nếu như mà gia nhập TPP thì quan hệ xuất nhập khẩu của Việt Nam với những nước TPP sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt Việt Nam có thể hy vọng vào việc hợp tác một cách chặt chẽ với Nhật Bản để phát triển, hiện đại hóa, tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam, để nền nông nghiệp Việt Nam có thể sản xuất ở Việt Nam, rồi thì xuất khẩu trở lại Nhật Bản. Và hiện nay thì đã có những sự hợp tác rất đáng khích lệ, tuy là mới ban đầu. Thí dụ như là có những cánh đồng mẫu lớn là sản xuất gạo để xuất khẩu lại Nhật Bản, hay là áp dụng công nghệ Nhật Bản để đánh cá ngừ và xuất khẩu sang Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã khảo sát Đà Lạt và muốn đầu tư vào Đà Lạt để xuất khẩu hoa, quả và rau để sang Nhật Bản. Và họ hy vọng rằng Đà Lạt có thể là một cái trung tâm xuất khẩu rau quả cho cả vùng Đông Nam Á nếu như sử dụng tốt các công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái lợi thế hết sức quan trọng.
Vâng, đó là những cái lợi thế, những cái lợi ích khi mà Việt Nam gia nhập TPP. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái thách thức gì đang chờ đón Việt Nam ?
Những thách thức về kinh tế thì hết sức to lớn và không thể xem thường. Thí dụ như là trong nông nghiệp thì chắc chắn là cây mía đường hay là cây ngô của Việt Nam sẽ không có khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, chăn nuôi gà, chăn nuôi heo, chăn nuôi bò, cả bò sữa lẫn bò thịt sẽ chịu sự cạnh tranh rất là đáng kể. Và về mặt công nghiệp thì tôi nghĩ rằng là một loạt ngành công nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn. Thí dụ như là công nghiệp ô tô sẽ gặp khó khăn, rồi thì công nghiệp cơ khí sẽ gặp khó khăn, và một loạt các cái ngành công nghiệp khác nữa mà không thể cạnh tranh được thì cũng sẽ đối mặt với những các cái khó khăn gay gắt. Và vì vậy cho nên Việt Nam cần phải có bước chuẩn bị kịp thời để có thể có sự chuyển dịch và nâng cao cái năng lực cạnh tranh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào trước ngưỡng cửa Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP.